Trước khi vào học bài mới, chúng ta ôn tập kiểm tra lại bài cũ. Câu hỏi: xuất gia có mấy nghĩa?
Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi xuất gia có mấy nghĩa. Xuất gia có căn bản có ba nghĩa, nhưng trong luật giải nói thì còn nói là có hai nghĩa, nói chung thì cũng bao hàm chọn cả ba nghĩa trên. Ba ý nghĩa căn bản đó là: nghĩa thứ nhất là xuất thế tục ra, nghĩa thứ hai là xuất tiền nó ra, nghĩa thứ ba là xuất tạo thời gian. Cụ thể xuất thế tục ra nghĩa là từ nghĩa song thân, rất tình ân ái, bỏ tục vào đạo, cạo bỏ râu tóc, mặc áo luộc. Nghĩa thứ hai là xuất tiền nó ra là dứt trừ tâm bỏ vọng, xuất khỏi ngôi nhà tiền não. Nghĩa thứ ba là xuất tâm rời ra, nghĩa là rời khỏi ngôi nhà và dưới ba cõi là dục giới và sắc giới và vô sắc giới. Tâm còn sự đơn giản.
Rồi trong luật nói có hai nghĩa là sao? Bảo Thuần một tục rồi.
Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy và đại chúng, con xin bổ túc. Trong luật giải có nói có hai nghĩa. Thứ nhất là xuất thế tục gia, tức là từ bỏ nghĩa song thân, dứt tình ân ái, bỏ tục vào đạo, cạo bỏ râu tóc mà áo nhợm, gọi là xuất thế tục, ra khỏi nhà thế tục. Thứ hai là xuất tâm thế gia, tức là dứt trừ vọng tưởng, chứng quả vô sanh, gọi là ra khỏi ngôi nhà tam giới. Được như vậy mới là chân thật xuất gia. Nói rộng thêm về chân thật xuất gia, vì tất cả các nghĩa trên đều tụ chung gói gọn trong một trọng tâm, đó là phải giác ngộ, giác ngộ giải thoát sinh tử. Vì khi giác ngộ và ngộ tánh thì nhờ dự lực của tự tánh cho chúng ta vừa thoát hết tất cả, và khi chứng ngộ thì tiền não tự tiêu trừ và vừa thoát tam giới không còn chi phối, và thế tục cũng không còn trói buộc ràng. Như thế mới có nghĩa đúng nghĩa là thực sự là người xuất gia, là ra khỏi nhà thế tục, nhà phiền não và ra khỏi ngôi nhà tam giới. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni.
Được rồi, tốt rồi, ngồi xuống đi. Dừng lại câu này, tôi nói thêm một cái ý chính để đại chúng dễ học bài. Dù là ba nghĩa căn bản hay là hai nghĩa tục tục nói, thì từ trung chúng ta xuất gia có nghĩa là ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà tam giới, có nghĩa là phải giác ngộ, giải thoát sanh tử, thấy không? Dù nghĩa nào đi nữa, nhưng mà từ trung á, đó một cái ý nghĩa chính, đó là chúng ta phải giác ngộ và giải thoát sinh tử. Giác ngộ là sao? Thì nếu mà nói một cách đầy đủ, giác ngộ là nhận lại cái cội nguồn giác ngộ chính là cái chân tâm Phật tánh của mình. Từ cái chân tâm Phật tánh đó cho chúng ta thấy biết các pháp đúng như thật mà không động, vẫn như thị. Thì cái thấy biết này nó vượt căn cảnh năng sợ. Có nghĩa là căn cảnh năng sợ nó đều bình đẳng, không đồng vô phân biệt, mà biết rõ tất cả. Biết giỏi hơn, rõ hơn, mồm một, rành rành hơn cả cái phân biệt. Trong nhận lại cội nguồn giác ngộ cho chúng ta thấy biết các pháp đúng như thật là thấy biết giác ngộ. Thì cái điều này chúng ta nói để mà học. Còn với hành giả ngộ tánh thì các ngài từ thấy biết rõ ràng như vậy. Nhưng ngộ tánh mà nếu cái diệu dụng không đủ thì chúng ta cũng không nhận ra như vậy. Chỉ là một cái tánh bình đẳng như thế thôi. Và quý vị không có khả năng mà thấy rành rẽ mà bất động vượt năng sợ. Cho nên cái sự giác ngộ có nghĩa là nhận lại cội nguồn giác ngộ và cho chúng ta thấy biết giác ngộ. Nói tóm lại là cội nguồn giác ngộ là từ tánh mình. Cho chúng ta thấy biết giác ngộ là thấy biết như thị vượt căn cảnh năng sợ. Tức tướng, tức tánh, tánh tướng, thường trụ, tất cả pháp Phật, pháp Như Lai là không từ đâu đến, không đi về đâu, vân vân. Những cái tính chất diệu dụng, bất dụng đó nó có sẵn trong cái tánh đó. Đó là giải thoát. Giải thoát là sao? Nói gần cái tính chất của nó là nhà thế tục là không chạm đến mình được. Từ nó vô giá trị, từ nó vụt mất. Phiền não, từ nó vắng bóng. Khi mà chạm đến tâm này nó thoát bỏ sáng ngời. Nó vòng hoặc nó không còn. Và tám giới không chạm đến được. Thì câu hỏi ở đây sâu hơn á, là chúng ta có một cái cõi ngoài tám giới, thọ cái thân biến dịch sanh tử, không còn cái thân phần đoàn sanh tử này, tức là có một cái cõi ngoài tám giới để các bậc thanh an trụ, chúng ta về đó, hay là chúng ta vẫn ở trong tám giới mà giải thoát. Đặt cho sâu là như vậy. Cho nên này nói sâu tí thì biết là sự thật, còn nếu mình học căn bản thì được rồi, nhưng mà căn bản nó là lý thuyết sự thật. Thì nếu là quý ngài mà án trú vào niết bàn tịch tịnh, sờ cái cuộc sanh tử và tam giới, thì các ngài sẽ có một quại giới ngoài tam giới, thò cái thân biến dịch sanh tử, nó đẹp, nó dài. Tức là cái thân đó nó thay đổi liên tục nhưng mà nó vẫn hằng hữu và nó biến dịch sanh tử. Còn cái thân chúng ta là thân phân đoạn sanh tử, mấy mươi năm chết rồi sống lại là quên.
Còn các ngài là một thân hằng như vậy.
Thì các vị đó là các vị thánh của bên hàng thanh văn trở lên. Còn Bồ Tát muốn nghỉ chân thì lên nó nghỉ cũng được. Nhưng mà trong cái cõi đó nó chưa hết vô minh trụ địa. Trong cõi đó vẫn lấy vô minh trụ địa làm gốc. Tức là cái sâu của vô minh á, nhưng mà nó mỏng, nó mạnh, mỏng, nhỏ, nó đơn giản, nó không có phiền não nhiều, nhưng mà gọi là lấy cái vô minh trụ địa làm gốc. Thò cái thân biến dịch sanh tử, nó tế diệu, nó hay hơn thân mình. Của thọ miên trường. Thì chỗ đó quý vị nào muốn dừng chân lên đó, thì đó nó ngoài tám giới. Còn cái giải thoát sanh tử đúng nghĩa là không có cái gì làm cho mình ngán hết trơn, gọi là từ tài, tức là giải thoát. Ví dụ như mấy vấn đề ở xứ Đà Lạt về đây, nói trời ơi mình trúng làm gì, mùa nó nóng quá, thì đó là bị cái nóng nó chi phối. Ví dụ vậy nha, nhỏ nhỏ vậy đó. Nhưng mà mấy người ở Huế đấy á, họ nói cái chuyện nó bình thường đâu gì đó. Hoặc là ở Ấn Độ về nói bình thường đâu gì đó. Tức là cái nóng không ăn thua gì, nó có mà chẳng có thứ gì. Thì lúc này không, nó có và không, tại nó không có khái niệm. Thì nôm na là giống như ngài Thiền Minh ngài nói, ư chư sanh tử bất quan hoài, đối với tất cả các sanh tử không dính dáng. Đó là thiền sư nói cho chúng ta thấy thật. Còn cái lý tánh rõ ràng á, thì kinh Hoa Nghiêm Phật nói là tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt. Nếu hay rõ như thế chứ Phật hiện tiền. Pháp sanh diệt, thân sanh diệt, nhưng mà trong tánh á thì cái sanh diệt nó không dính đấy. Giống như ngài Trừ Tướng Sĩ, ngài hỏi vua Trần Thánh Tông, ngài Trần Thánh Tông ngài viết thư, ngài trả lời, ngài nói hơi nóng hừng hực toát mồ hôi một chiếc khố mẹ xanh chưa từng ướt. Có nghĩa là những cái vô thường biến hỏi này nó không vô thường, nó không chạm tới được tánh kia. Nếu ngộ tánh kia mà triệt ngộ, chứng ngộ nó mạnh thì tất cả mọi thứ biến hỏi như thế này mà nó không có động gì, không có và không, không phân biệt năng sợ, chẳng phải là gì đơ đơ, linh hoạt bất khả tư nghị, nghịch hành thù hành bất khả tư nghị. Nhưng vực như thế, cái từ tài rốt ráo đó thì không nói là trong tam giới ngoài tam giới, không nó có hay không, không nó ngay đây hay là vượt qua, mà là từ nó như thế.
Thì lúc này gọi là giải thoát sanh tử.
Thì đây là cái yếu chỉ xuất gia, cái điểm đến xuất gia, yếu diệu xuất gia, cái kết quả xuất gia mà chúng ta phải đạt được. Cho nên chúng ta học mà bá nghĩa là nhắc lại là ra khỏi nhà thế tục, nhà phiền não, nhà tam giới. Mình hỏi cái gì năng lực nào cho chúng ta vượt thoát. Ra từ từ nó không ra đâu, mà chỉ cần ngộ tánh thì nó vượt thoát. Quý vị nào chưa có mạnh thì nó vẫn còn cái tác dụng đấy, nhưng mà mình vẫn là tự tại. Còn mạnh hơn á thì nó tự tại như vậy. Thì đây là cái điều mà một người xuất gia mà không biết thì nó thiệt thòi lắm. Cho nên tôi nhấn mạnh một tí cô đọng, nhưng mà đây là cái nghĩa sống, cái nghĩa thật, cái nghĩa mà mình nắm để mình tu cho được và phải chứng cho được. Thì tất nhiên nó không mấy dễ, mà cũng chẳng phải là khó. Mình tu đúng nên trả lại chính mình thôi. Cho nên vấn đề nào được rồi thì mình hoan nghênh tiến tiếp. Vấn đề nào chưa được thì nên nhớ ai cũng có khả năng. Chúng ta có một cái khẳng khái như vậy, đời tu mình nó sáng làng. Còn không khẳng khái như vậy á thì tu nó rơi vào tướng, làm này làm kia, ngồi thiền mọi tụng kinh mọi, rồi nó lừ đừ lờ đờ, rồi ở chùa lâu năm nó không có sáng suốt, bắt đầu nó kiếm chuyện thì chuyện phi, chuyện soi chuyện mói, rồi ngồi lại rồi uống trà kể chuyện năm xưa, hồi bé còn đi học mẫu giáo hát à, bé lên ba đô mẫu giáo đi chân trâu, rồi bắt đầu nó nhiều chuyện lắm, chuyện này cũng là cuộc thanh tịnh, là vì mình không có ngộ. Còn chúng ta chưa ngộ, nhưng mà chúng ta có một chân trời đó, phải ngộ, ai cũng có khả năng đó. Các thiền sư ngày xưa mà các ngài chưa ngộ, các ngài đấu đấu đến ngày không ăn không ngủ, đấu đấu. Tự nhiên chúng ta không phải bỏ, nhưng mà chúng ta muốn nói là phải đấu đấu chuyện đó thì mới có ngày nó sáng ra. Còn mình không đấu đấu, mình trở 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 thì thôi. À, tu lâu mà không có tiếng là những cái trình lão phiền não nó bùa vây, nó phụ đầu mình là mình không tiến bộ. Cho nên hãy cả quyết. Bởi vậy sư ông khẳng định mạnh, bước vô trong thiền viện phải tin tâm mình là phải khẳng định đời này sanh đạo. Làm như vậy để tất cả các phàm tình nó dồn về một mối và phải làm chuyện đó thì phàm tình nó mất cơ hội. Còn như lúc mình nói gì chuyện cao cả vậy, thôi thì mình khiêm nhường, mình tu sơ sơ, chính cái tâm yếu yếu đó thì trừng lao phiền não nó phụ vô, nó mới sinh chuyện. Nó sinh chuyện sống đời mình nó u tối lắm, rơi vào trong cái pháp tướng rồi mình nó tội nghiệp cho mình đó. Thì ngang cái nghĩa đó tôi muốn nhấn mạnh quý vị nhớ, chúng ta ai cũng là người xuất gia. Quý vị Phật tử rồi hy vọng cũng sẽ có ngày xuất gia, phải không? Bây giờ ông xuất gia sang năm xuất gia sang năm nữa, không xuất gia thì vài chục năm xuất gia đời sau, thế thôi. Cho nên chúng ta phải có cái cải quyết như vậy. Vì sao? Do đâu mà được gọi là sai gì? Đó là câu số 2. Đơn giản mà nhắm mắt lại, xuất gia chưa? Dạ rồi. Thọ giới chưa? Dạ thọ rồi. Mặc cái áo gì? Dạ hòa sắc y. Đơn giản ấy thôi. Chứ đâu rằng cái gì? Thuộc chưa? Câu hỏi nâng cao. Câu hỏi này mình rắc rối này, nâng cao này. Phật chế định người xuất gia năm hà trước phải học tính tương nghĩa luật, sau đó mới thánh giáo tham thiền, nhưng vẫn có trường hợp đặc biệt, suy nghĩ gì? Thì đầu tiên mình phải khẳng định đây là việc căn bản, chúng ta phải nhất mực tuân thủ để tu tiến thì nó sẽ ngăn ngừa tất cả các cái chướng ngại và bền trong khi tu, như là thiếu căn bản, như là tu không tiến, như là sanh bệnh, như là nói mà không chịu tu, vân vân. Nó có nhiều thứ trong đó để mà kể ra, rất nhiều. Đầu tiên mình khẳng định cụ thể mới vào đạo, chúng ta tu thiền tu gì thì chúng ta cũng phải học tập giới luật và những điều căn bản làm thành cho một người tu, bắt buộc như vậy. Quý vị có tham thiền trước hay là thánh giáo trước thì cái việc căn bản bộ phận của mình là phải học tập tinh tường về giới luật, sống đúng giới luật và những điều căn bản nhất. Nếu chúng ta không căn bản về sau, chúng ta sẽ mất rất nhiều thứ căn bản về đạo đức, nhất là cái tâm tàm quý, nhất là cái tâm bắn bỏng, cái tâm hộ thẹn. Mấy tâm đó mà là thứ có thì bắn bỏng, mà thứ hộ thẹn thiếu là mất các công đức làm. Cái này kể ra thì khá là dài, nhưng tôi muốn nói rằng là những điều căn bản này, chúng ta có tham thiền trước, có thân giao trước, bắt buộc chúng ta cũng phải hoàn thành cái trách nhiệm với bản thân. Đây là nhất mực tuân thủ. Thì cái trường hợp mà năm hạ đầu có thính giáo tham thiền hay không thính giáo tham thiền cũng phải tin tưởng giới luật và những điều căn bản, không thể bỏ qua. Đó là một ha. Thì chúng ta khẳng định như vậy á, là mình không có lỗi với luật, không có lỗi với lời Phật dạy, và chúng ta ngăn ngừa những cái bệnh duyên, những cái chướng ngăn trong công phu, và mình tu tiến nó tốt. Thứ hai, trong cái quy định chung vẫn có một trường hợp đặc biệt riêng, thì nhớ đừng có nói rằng là đừng có hành hết luật cuốn cứng, đừng nói vậy nó phạm luật ha. Nói chuyện lên nha. Cụ thể ngài Viên Ngộ, ngài nói ra trụ trì có ba điều, trong đó có một điều á, ra lên thì đừng nói luật nha, nói luật là phạm, luật là không có đổi. Ra lên nhưng mà không được hành hết lên, hành hết lệnh thì sẽ không có hiệu quả, bị thất bại. Cho nên chúng ta khéo ứng dụng luật nghi, dùng cái từ cho khéo, chứ mình nói một hồi mà mình nói mà không tôn trọng luật là mình sai, là sai. Cho nên phải nói khéo ứng dụng, đó. Tức là mình chấp luật nghi đến tướng là không biết ứng dụng, không biết dùng. Lần này mình biết luật mà ứng dụng được luật thì vấn đề không? Khéo ứng dụng luật nghi. Để chúng ta vận dụng như gì đâu? Cho nên biết vận dụng vào từng cái căn cơ để mà đưa đến cái kết quả chính là giác ngộ giải thoát. Những điều luật này á, mục đích đẩy cái người tu đến giác ngộ giải thoát thì đó là nhờ vào trí tuệ của bậc thầy. Mình nói như vậy là mình nói người nhỏ nó khiêm nhường. Còn về người lớn á thì chúng ta phải nói rằng là đó chính là có trí tuệ và biết vận dụng. Ví dụ như bây giờ tới đèn đỏ là phải dừng lại, nhưng mà trong khi tới đèn đỏ mà trước đường nó trống, mà sau lưng là có một chiếc xe nó bất thắng nó chạy, mà chúng ta cố định phải dừng lại thì nó cán mình liền, biết vận dụng chứ. Hoặc là tới đó đường trống mình dừng lại mà trên xe có cấp cứu nó gần chết, mà chúng ta nói gì bây giờ phải dừng lại thì nó tắt thở nó chết. Cho nên trong cái đèn đỏ dừng lại vẫn có cái xe cứu thương cứu hỏa nó chạy được, phải không? Đó là vận dụng. Cho nên cái vận dụng này không phải là làm dụng, mà chính là có trí tuệ biết vận dụng để đưa đến kết quả như mong muốn. Dự luật cũng phải giác ngộ giải thoát, và chờ chúng ta vận dụng sao mà đạt đến giác ngộ giải thoát, đó là nhờ vào trí tuệ bậc thầy, là đó kinh nghiệm. Còn nói thẳng đó là nhờ vào trí tuệ mới biết cách vận dụng để đưa đến kết quả tốt, chứ không phải vận dụng để mà thỏa mãn cái phàm tình rồi phàm vào giới luật là sai. Ok, quý vị nhớ, quý ngài biên tập là quý ngài chuyên hoằng truyền luật pháp, tức là giáo hóa giảng dạy tu tập đời sống là chuyên, gọi là phu dương về cái tông luật. Cho nên quý ngài sẽ nói theo cái sở trường của các ngài. Và trong khi đó thì đạo Phật có 10 tông phái, mỗi tông phái sẽ có một cái sở trường công phu riêng. Cụ thể trong pháp Phật, song song với giới luật nó còn có là giáo pháp, là kinh. Cho nên chúng ta phải khéo vận dụng để mà đưa đến kết quả giác ngộ giải thoát là tốt. Vận dụng làm sao mà vừa luật vừa kinh, hoặc là nhỏ quá cho học luật kỳ trước, cho học thiền nó bắn bổng lên trời mình không tu gì hết, nhỏ nhưng mà nó ngồi thiền trên tiếng rưỡi đồng hồ là cho nó nghe thiền được. Vận dụng là vậy. Hoặc là nhỏ căn tánh nó kém quá, cái miệng nó nhiều, bây giờ nó không chịu tu không chịu ngồi mà cho nó học thiền nó bắn không ai chịu nổi, là phải khoa học thiền đó. Tức là vận dụng là thế, thấy không? Đó, thì đó là chúng ta nhớ là có trí tuệ vận dụng. Cuối cùng là khi gặp chướng ngại, sự thật là chúng ta tu không biết sao 5 năm 3 năm sau nó chăn ngang hẳn thì sao. Ai nói gì cũng giống như là không được, nó ngơ ngơ đơ đơ, nó đờ ra, nó không vô được. Thì lúc này chỉ có cái công phu chính mình mới cứu được. Có những người họ nói là đối trước tượng Phật họ khổ thế. Có vị mà tôi kéo tới tôi nói chuyện là họ quỳ xong họ rút là quay. Không sao mà tả không được, khó hiểu lắm, không hiểu. Họ có họ giật ra tôi phải lấy nệm tôi trại, tôi nói nằm ra đi, tôi vuốt lại, tôi nói thư giãn, hít thở sau rồi đờ đây. Nó lạ lắm. Thì lúc này chỉ có cái công phu của mình, cái đạo lực mình nó cứu cho mình, ngoài ra không ai cứu được, nó lạ luôn. Cho nên dù chúng ta học luật tin tưởng hay là thính giao tham thiền gì thì cũng phải biết cái cách hạ thủ công phu, tức là tu thiệt, hạ thủ công phu thiệt. Thì khi mà nhỡ nó bị rơi từ gió, cái chuyện đó nó không biết nghiệp quá khứ, cũng có thể do thân này, cũng có thể do tâm này, có thể do môi trường hoàn cảnh, có thể do những cái chướng báo gì nó bị như vậy đó, chính cái nội lực công phu đó nó cứu lấy, cho người bên ngoài nó không được, nó là. Cho nên theo cái sở trường công phu của Thiền Tông Việt Nam, hòa thượng tông chủ chúng ta hướng dẫn chúng ta là tu học và lao động rèn luyện đồng thời là như vậy. Có một cái sự thật là như vậy. Chúng ta nói cái này cuối cùng nó không có lỗi, tại vì chúng ta nói là theo sở trường công phu của Thiền Tông là như vậy. Thì quay trở lại là có thính giao, có tham thiền thì những điều bổn phận chúng ta phải hoàn thành. Cho nên dù trong thiền viện mà phải học luật và tu dạy kỹ từng điều, tôi móc các cái ngóc ngách ra, đặt thành cái câu hỏi vào bài cho đại chúng học chắc. Khi mà ai học chắc á, thì sau này chúng ta lớn lên nó không bị phạm vào các cái bền trong tu hành. Chính ngày xưa tụi tôi là cái lớp mà được sư ông bắt đầu khởi phát là dạy căn bản, từ các cái bộ chữ nho đến các cái bài kinh căn bản nhất, tứ thập nhị chương, di giáo, pháp cú vân vân. Sư ông cho dạy cách bài bản đầy đủ lắm rồi. Song song với việc nghe kinh Lăng Già, nghe kinh Pháp Hoa, cũng là nghe thiền tổ ngụ lục, rồi cũng hà thủ công phu tọa thiền. Nhưng khi ông bắt là cái lớp học nó phải thứ tự vậy đó, làm bài kiểm tra chấm điểm. Ngày xưa là tôi hay lệnh thưởng những cái phần thưởng đó, bây giờ sách của quý thầy lớn cho các ngài ký tên vô, bây giờ các ngài là các hòa thượng lớn, về nhìn lại nó có một cái gì đó nó hâm nóng cái tâm tu của mình, có cái gì đó mà nó giống mình đứng được các ngài đó. Thì đại chúng nhớ chưa, nhớ đừng nói là tôi tu thiền, tu thì luật, nhớ rồi chưa? Cái chuyện mà năm hạ đầu anh học luật tính tường rồi quýnh mới nghe pháp thanh thiền sao, hoặc là anh kết hợp thì cũng phải hoàn thành cái việc căn bản đó là rành luật trì giới, học những điều căn bản nhất của người tu, oai nghi tế hành giới luật vân vân. Nhớ rõ chỗ này ha. Như vậy kết luận lại là điều căn bản năm hạ đầu chúng ta phải làm đó là luật và tính tường. Song song đó chúng ta có tu có làm gì thì cũng phải hoàn thành cái việc căn bản đó. Cho nên cái chuyện mà thêm bớt gì đó, đó là cái sở trường công phu của từng chúng ta, và đó là cái trí tuệ vận dụng của bậc thầy. Nhưng mà vận dụng kiểu gì thì cái điều căn bản là chúng ta phải trôi tròn, phải bài bản để tu hành nó mới tiến bộ. Bây giờ chúng ta sang bài mới, giới thiệu chung, chánh văn, nhân thủ thập giới, lược giải sổ ngữ, sử môn học chi sở hướng phương, hào tâm xuất gia giả, thiết ý tuân hành, thần vật vi phạm, nhiên hậu cần vi, tỳ kheo giới chi giai thê, viễn vi bồ tát giới chi căn bản, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, thứ cơ thành tựu thánh đạo, bất phụ xuất gia chi chí hỷ, nhược nhào quảng lãm, từ đương duyệt luật tàng toàn thư. Chữ này chữ lạc, nhưng mà trong trường hợp này nghĩa này là phải đọc chữ nhào. Hầu thập giới xuất sa di thập giới kinh, Phật sắc xá lợi Phất, vì la hầu la thuyết. Thì đấy là nó nằm trong cái bài giới thiệu về cái môn giới luật. Mà kỳ trước chúng ta học nửa bài, hôm nay học tiếp nửa bài. Nửa bài kỳ trước là Phật chế định người xuất gia năm hè về trước phải chuyên học tinh tường giới luật vân vân đó, cho đến cái đoạn là nay được gọi là sa di, mà đối với giới luật đã thọ, người ngu thì mờ mịt không biết, kẻ cuồng thì sao nhạc xem thường không học, địa nghĩ vượt bậc mơ mộng cao xa, thật đáng bụi ngùi là bài trước. Thì hôm nay mình học tiếp, cũng là thiên trên nói về giới luật tiếp theo. Tiếp theo đoạn văn trước đó là: vì vậy tôi đem 10 điều giới luật được dạy vài lời, để người sơ học biết phương trời mà họ phải hướng tới. Có nghĩa là ngài lấy nguyên bản 10 giới, ngài Châu Hoàng ở chùa Vấn Thế nói cho nhớ này, chứ mai mốt rồi nói chuyện này của Phật nói là của ai nói, 10 giới là Phật nói, rồi truyền qua mà nói cho Sa Di á, thì Phật dạy ngài Xá Lợi Phất, nói cho ngài La Hầu La, cũng là trích từ giới luật của Phật. Rồi bây giờ ngài Châu Hoàng á, ngài rút 10 giới trong kinh thập giới, cũng là giới của Phật, do ngài Xá Lợi Phất nghe lời Phật tuyên thuyết lại cho ngài La Hầu La. Thì bây giờ ngài Châu Hoàng ngài rút 10 giới đó và ngài lược dạy vài lời, tức là ngài dạy thêm, ngài minh họa thêm để sách tính chúng ta, để dạy cho chúng ta hiểu, để cho cái người sơ học mới vào đạo biết cái phương trời mà họ phải hướng tới, rồi từ đó biết rồi nhớ rồi thực hành nó trọn đời. Cho nên khi vào giới chúng ta nhớ là có những cái điện mà các ngài dựng cái điện tích chúng quá, thì biết vì sao chưa? Giới là chính, điện tích là lược dạy, dạy thêm một cách ngắn gọn, rõ đây ha. Chứ đừng nói cái giới gì mà Phật đâu có nói chuyện Trung Hoa, có Trung Hoa chắc của mấy ông thầy Trung Hoa hoặc của Việt Nam, và chúng ta không có học kỹ. Nhớ câu này chưa? Tiếp theo, những người xuất gia với tâm trí tốt, đây là dịch trái, thật ra hảo tâm xuất gia là gì thì chúng ta sẽ nghe sau. Phải hết lòng tuân hành, thần trọng đừng có vi phạm, chớ có vi phạm. Được như vậy, sau đó gần thì làm thềm thang để mà thọ giới tùy theo, tức là nền tảng căn bản. Xa hơn thì làm căn bản gốc rễ để mà thọ giới Bồ Tát. Chính vì vậy, rồi như thế, nhân trì giới mà sanh định, nhân định mà phát huệ, mới mong thành tựu thánh đạo, không cô phụ chí nguyện của người xuất gia. Đó là ngài rút ra, ngài lược giải. Nếu quý vị nào muốn xem rộng hơn thì nên tự xem trong toàn thư luật tàng và 10 giới mà ngài chuẩn bị trích ra sau đây cho chúng ta học đó, là được trích, được rút ra từ kinh Sa Di Thập Giới. Kinh này do Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất nói cho tôn giả La Hầu La. Đó là dịch cái đoạn căn bản. Bây giờ chúng ta đi vào từng phần để biết rõ cái ý nghĩa chi tiết. Hảo tâm xuất gia giả. Hảo tâm là gì? Dịch ra thì với cái người xuất gia mà với cái tâm ý tốt, nó chung chung quá. Bây giờ mình đi vào một cách căn bản đúng như lực như giáo pháp của Phật. Hảo tâm xuất gia là một người xuất gia không bị thế lực nhà vua ép bức. Tức là không phải là bị thế lực gì bên ngoài ép bức quá chạy trốn vô chùa. Không vì tham cầu mạng sống. Tức là không phải vô chùa để mà cầu Phật gia hộ cho mình sống dài hơn. Cũng chẳng phải vô để mà sống an ổn, để cho cái sức khỏe nó tốt, chúng ta sống dài hơn, không phải như vậy. Không vì lánh nạn, tức không phải vì dịch bệnh mà chạy vô chùa để cách ly cho nó tốt. Không vì trốn lính vô chùa đi tu, cho nên không vì lánh nạn. Không vì thiếu nợ, vậy lại người ta sao đó không biết, mắc nợ trả không nổi, vô chùa cạo đầu trốn. Không phải như vậy, mà vốn vì mong cầu chánh pháp, vì lòng chánh tín mà vào trong cửa Phật pháp. Thì những cái điều trên á là tượng trưng. Chứ còn gói gọn lại, nếu mà vì một cái gì đó có tính toán trong cái pháp sanh diệt này thì không phải hảo tâm xuất gia. Mà hảo tâm xuất gia chỉ cầu điều đơn giản là mong cầu chánh pháp, vì muốn cầu giác ngộ giải thoát, đó là chánh tín mà vào trong cửa Phật pháp. Người hảo tâm xuất gia như thế thì trong tâm mới sanh ra năm cái đức dụng, đó là ngũ tình đức, đó là sa di ngũ đức, phải không? Xuất gia ngũ đức. Tiếp theo, thiết ý tuân hành thần vật vi phạm, tức là hết lòng dứt chí để mà tuân theo 10 điều giới Phật dạy. Phải thần trọng, đừng có khinh nhờn, đừng xem thường, đừng có nghĩ lơi lơi rồi vi phạm. Trong luật dạy nói, người vì thoát khỏi đường sanh tử mà giữ gìn giới cấm, cho nên hết lòng tuân giữ vẫn làm. Bởi vì giới là phao nổi để vượt qua biển khổ, là tràng ngọc ánh lạc, trang nghiêm pháp thân, cho nên phải cẩn thận không để mảy may sai phạm. Nôm na là nếu chúng ta vì cái gì khác nó sai với hảo tâm xuất gia thì chúng ta không có thiết tha với giới luật, mà hãy trốn tránh giới luật, hãy chế, hãy khai, hãy mở để nó vừa với phàm tình, với mục đích mà nó còn trong sanh tử của mình, thì người này không có cơ hội, không có mong gì mà được giác ngộ giải thoát. Tại vì họ đáng né cũng được giác ngộ giải thoát mà. Còn cái người thấy rõ rằng là tôi chỉ vì một điều duy nhất, còn trong sanh tử thì không có gì có giá trị. Ngày nào còn trong sanh tử thì ngày đó còn bao nhiêu thứ khổ đau trước mắt và sau lưng, bây giờ và mai hậu. Nó chung trên, nó mong manh, nó mỏng manh hơn, nó vô thường, nó không chắc. Cho nên mình mong là phải vượt thoát sanh tử, mà cụ thể là ngộ tánh của tất cả đều không chạm đến được, chúng ta tự tại giải thoát. Và cái người như thế thì luôn trân quý giới luật, luôn sống trong giới luật, như pháp giới luật. Vì vậy quý ngài hết lòng tuân giữ vững lòng. Thì quý vị đó, họ chỉ nhớ trong đầu họ là họ giải thoát sanh tử thôi. Cho nên cái chuyện mà học giới học luật cho biết để mà giữ hàng ngày là chuyện bình thường của họ. Cứ ngày họ thấy rằng là ngồi trải nghiệm như vậy tức là không phải dễ được, có phước mới được. Nghe giới cũng phải là dễ nghe, có phước mới được nghe. Giờ hiện nay nếu quý vị nào không có tâm cần cầu giác ngộ giải thoát á, nghe tí nói khổ quá, nghe thầy kể chuyện gì vui vui, biết cái phàm tục á, chỉ vui vui để phàm tục, phải không? Nghe mấy anh chàng hề bên ngoài nói là khoái lộ tai, mà nghe giới luật là nghe nó khô, nó ngán, rồi nó ngáp. Nó biết cái căn tánh của mình nó kém, nó yếu, nó mỏng. Cái đó mình buồn cho mình. Còn mình nghe chừng nào mình thấm, mình thấy những cái ngóc ngách ngọ ngách, cái vi tế điều chứng của giới luật mình không biết, mà bây giờ nói ra mình vui, là biết cái căn tánh mình nó thuần. Thuần như thế thì cái chứng tánh nó mới hiện bày. Nó hiện bày thì chừng lá phiền não mới rút lui, thì cái con đường giác ngộ giải thoát nó mới sáng ra, nó mới có cơ hội. Chúng ta nhớ điều đó ha. Còn nếu mà quý vị nào lỡ mà nghe giới nó căng, nó mệt, nó không thích gì gì đó, là phải nên trấn tĩnh, đặt cái chân vào cho bằng được. Chứ không đặt chân vào chúng ta thấy chúng ta vô phước. Nhưng mà nếu chúng ta nghe giới mà chấp tướng, rồi tự hào, rồi vênh váo, rồi hạnh diện, rồi thấy hơn người á, thì quá trình nó sẽ là một điều nó khiến cho chúng ta vô vàng chướng ngại. Cái vinh váo, cái tự hào đó là cái bản ngã mà nó sanh nhiều chướng lắm. Sau này chúng ta học vào điều sẽ thấy. Ngộ đạt thọ trầm hương chi tòa, thường tổn phước như chiếu báo. Ngồi trên tòa trầm hương bị tổn phước chiếu báo là cái chữ thọ ở giữa. Quý vị nhớ này, cái từ mà đắt nhất là chữ thọ, thọ nhận. Ví dụ như bây giờ vua mời tới thiếu phá, mình quên, mình không có dặn vua là nhớ đưa dọn cái ghế cho tôi với bình thường. Quý vị biết hiện nay tôi ngồi cái ghế là bằng với cái ghế của quý vị đang ngồi học. Tôi đâu có dám làm cái ghế mà chạm rồng chạm rắn là oái về gì đâu, phải không? Thì ngồi cái ghế này nhiều người họ nói tôi pháp sư gì ngồi trên cái ghế nó nhỏ quá, ngồi cái ghế không oái về. Tôi nói thôi thì vậy cũng được, đức tôi nó mỏng, đâu dám ngồi ghế to. Người nó nhỏ thì nó nhỏ thôi, mấy chục kg thì sao độ nó to được, phải không? Giờ ngồi cái ghế mà rồng rắn to thì tôi cũng nhỏ ha, khó coi. Cho nên tôi ngồi cái ghế bằng quý vị đang ngồi học thôi. Thì nếu mà ông buông đặt cái ghế đó thì đỡ rồi. Nhưng mà mình quên rằng mình bước lên mình thấy cái ghế đàng hoàng, mình ngồi lên đó với cái tấm hổ thẹn, bất giác quá, không nói vua, không yêu cầu vua dọn cho cái đặt án trí cho cái ghế bình thường đấy. Mình hổ thẹn, mình cảm thấy rằng là mình lợi ngồi đến đây gọi là bất đắc dĩ. Thưa quý vị, không có bị gì, tại vì mình ngồi lên đó hành chiến, mình thọ, còn không thọ nó không có bị. Điều này có phải là mình phân tích không? Có phải là suy tưởng không? Có phải là phân biệt không? Không. Trong luật nói nếu chúng ta gặp phải những trường hợp như là phàm giới mà chúng ta không thọ, chúng ta thấy là trong trường hợp bí bách và thấy như là dao đâm, như là búa bổ, là bị khổ sở như thế. Với cái tâm như thế thì không phàm. Cái phàm nó nằm ở chỗ gì? Thọ. Nếu quý vị không thọ nó không phàm. Đặc biệt giới Phật ngài nói rất là trí tuệ như vậy. Mà chúng ta học điều giới chúng ta quên cái chỗ này. Quay trở lại học cho kỹ để giữ cho chắc, biết cho tin tưởng thì tốt. Học không tới nơi, chấp trên giới tướng, tự hào thò cái giới để cái bản ngã mà nó vấn váo lên, coi chừng là chúng ta chưa khéo để làm cho mình bị chướng ngại. Cái bản ngã nó lên, cái đức nó mỏng, cái nghiệp nó dày, bắt đầu nó bao chướng ngại trong việc tu hành. Cho nên thò để giữ, để kiềm đức, để hộ thẹn, để làm tròn cái giới châu tâm địa ẩn, chính là cái tâm tròn trịa của mình. Giới là cái gì? Tôi biết không? Nó đơn giản là đừng có phạm vào đó để cái tâm mình nó bị động, để cho cái chân tâm mà nó hiện tiền ra. Cái định tuệ hiện tiền thì giới sanh định, định phát tuệ. Nó rất khoa học, thấy không? Nhưng mà nếu mà quý vị định tuệ hiện tiền không thêm phạm á, thì giới nó tròn. Chứ đâu có nói cái chuyện dự giới không dự giới. Phải nói rằng là tôi dự giới một cách hiệu quả, chứ không nói chuyện là có dự hay không dự. Còn nếu không biết cái điểm hướng đến, cái chân trời hướng đến, chúng ta trụ trên cái tướng ấy, thì nó lại sanh bền cho mình. Thì biết như vậy chúng ta càng nghe giới chúng ta càng vui má. Cho nên các ngài nói rằng là giới là cái phao nổ để vượt qua biển khổ. Nó là những điều mà chúng ta biết được cái đồng vô. Đồng vô nó làm cho mình rơi vào biển khổ. Giới là trang ngọc anh, an lạc trang nghiêm pháp thân. Có nghĩa là chúng ta càng sạch thanh tịnh với giới luật chừng nào thì cái pháp thân, cái chân tâm Phật tánh của mình hiện bày ra. Cho nên phải cẩn thận, không để mảy may sai phạm. Thì quý vị nào học kỹ biết, không làm gì, không được làm gì gì đó, chúng ta đừng có phạm vô. Xong, nhẹ nhàng đâu có gì đâu, phải không? Mà không được sát sanh, không được giết người. Còn đâu có giết đâu thấy, gì nó dữ vậy. Giết nó đọa địa ngục ấy. Và con không bao giờ dám đâu. Làm người ta đau khổ con chưa dám nói mà. Con có tâm tốt người ta mới chỉ thầy nói dữ vậy, phải không? Cho nên mục đích chúng ta là chúng ta thanh tịnh, xong. Và điều đó chúng ta phải biết, để chúng ta nhớ là thế vậy thôi à. Biết đừng có phạm và trở lại cái tấm sáng của mình là xong. Tiếp theo, nhân giới sanh định, nhân định pháp huệ, thứ cơ thành tựu thánh đạo, bất phụ xuất gia cái chí hỷ. Thì cái điều này chúng ta nhớ là theo cái nghĩa phổ thông trước. Gì thì gì, những cái điều phổ thông, cái căn bản, cái phổ cập chúng ta giữ cho đủ. Đây là cái căn bản đạo đức. Còn nếu mà quý vị nói rằng tôi học cao rồi, những cái này là không cần rồi quý vị... giống như phê phán hay là chế bái thấp gì đó, cái đó là mình không có trí tuệ. Còn cái trí tuệ rốt ráo á là không hoài các pháp thế gian mà bằng thực tướng. Có nghĩa là bày thực tướng mà không có gì phá, không gì đó. Pháp thế gian còn không phá mà giới luật tại sao phá? Phải rõ điều đó. Cho nên chúng ta nhớ cái đó là tiêu chí nha. Khi nào chúng ta chế bai, chúng ta đã phá một là biết chúng ta có một pháp ngoài tâm. Mà có một pháp ngoài tâm, tâm mình chưa tròn, cho nên chúng ta chưa có phải là đạt đến cái tâm thể một cách viên dung, chưa phải. Còn tất nhiên điều quấy ác là mình phải lìa. Mà lìa đâu cần bỏ đâu á, phải không? Tôi không có làm mà tôi không sanh tâm, cho nên tôi chẳng bỏ mà tôi chẳng lấy. Mà tôi biết đó ác tôi cũng làm. Quý vị ngộ đạo, quý vị có biết đó ác không? Biết đó ác không? Biết chứ. Biết rõ, thấy rõ hơn người mê là khác kìa, phải không ạ? Quý vị ngộ đạo có trí tuệ có làm điều ác không? Có trí tuệ sao ác được, phải không? Nếu quý vị ngộ đạo cái năng lực nó đông đầy, cái niềm vui nó trang đầy về, mình có nở để mà làm người khác khổ không? Không. Cái người mà an lạc đông đầy là họ muốn người khác được như vậy để thấy cô an vui.
Cho nên cái người như thế thì không làm ai khổ. Tóm lại, không có một pháp nào chướng ngại cho chúng ta phá, mà chúng ta khéo dùng tất cả pháp. Pháp ác thì chúng ta đừng có làm, mà khéo độ. Thiền pháp khéo vận dụng. Cho nên ở đây chúng ta phải cẩn trọng, phải chu viên, phải tôn trọng cái nghĩa phổ thông. Bởi vì đây là cái nghĩa mà cái người siêu xuất thì từ tròn đủ. Cái người mà chưa siêu xuất thì phải học cho biết để thực hành cho đúng. Chứ không phải siêu xuất là phạm, không phải. Siêu xuất từ nó đủ, chưa siêu xuất biết để làm cho đủ. Nha, nghĩa phổ thông, nhờ giữ 10 giới mà được thanh tịnh, tức là tâm được an, không động. Từ đó chánh định từ tánh hiện tiền thì trí tuệ vô lậu nó mới phát huy. Điều nó đơn giản lắm. Quý vị thấy lỡ lấy trộm của ai đó về, lòng mình nó bồn chồn, nó không ổn, thì định làm sao có, phải không? Đừng có lấy trộm về cái nó an tịnh. An tịnh xong thì chánh định từ tánh hiện tiền, trí tuệ vô lậu phát huy. Từ đó dùng trí tuệ vô lậu soi xét, đoạn được các chướng hoặc mê lầm, trở lại bản tánh vô thanh tịnh sanh ngời, cho nên nói thành tựu thánh đạo. Thì đấy là cách nói của quý ngài tu bên Thanh Văn. Còn bên Thiền Tông chúng ta, tánh hiện tiền thì bạo nhầm từ tánh, tiêu dung tập khí, hai việc thôi, phải không? Các cái lầu hoặc các cái chướng hoặc mê lầm này chính là tập khí. Thì bạo nhầm từ tánh, mà bạo nhầm chừng nào á thì nó sáng mạnh, những cái tập khí hiện thì chỉ cần trở lại từ tánh, chiếu một cái, chiếu nghĩa là nó vẫn hay, phải không? Trở lại từ tánh thì nó từ tiêu. Thì dùng theo cái danh từ Thiền Tông á, bạo nhầm từ tánh và tiêu dung tập khí, không có đoạn trừ nghe, tiêu dung. Tức là ở trong tánh thì từ nó cháy, bực đèn sáng thì bóng tôi không còn. Thì được như thế mới mong thành tựu thánh đạo. Thưa quý vị, nếu mà nói riêng chữ thánh á, thì chỉ cho hàng Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát. Quý ngài này không còn trong tam giới, mà ở một cái cõi ngoài tam giới, họ có thân phận đoàn sanh tử như cái đầu tôi vừa nói. Nhưng mà nếu nói thánh đạo á thì phải nói tới Phật đạo. Tức là chúng ta xuất gia làm muốn thành Phật chứ không có dân nửa chừng, phải không? Không dân nửa chừng. Có cao không? Không. Không phải cao. Cái chuyện đó Phật bảo mình phải vậy đó, Phật dạy mình phải vậy đó, chứ không phải cao. Đó là đúng đó. Còn quý vị nói tu không dám thành Phật, tôi gieo duyên. Cái người đó cũng tốt đó, nghe khiêm nhường đó. Nhưng mà ngạc nổi là tu lâu rồi mình thấy mình tu gieo duyên, mình an toàn quá, thành ra mình dễ bị sai phạm. Còn người đặt tiêu chí cao á, họ cố gắng họ tu cho nên họ không có lòng nào sai phạm. Tôi đã trong chùa thôi. Có nhiều vị á, thì phấn đấu để mà thanh tịnh trang nghiêm, tu học đàng hoàng, giới luật trang nghiêm để thọ thì kheo. Thì cái người đó luôn giữ mình, luôn nỗ lực để tu tiến. Và thọ thì kheo rồi thì cố gắng giữ lời giới thì kheo để xứng đáng lại tiến bộ. Nhưng có một số vị á, nghe khiêm nhường không, tu không thọ thì kheo, suốt đời tôi làm sao gì thôi, khiêm nhường không, tu tốt không, thì mới đầu nghe tốt chứ. Nhưng mà thời gian mới là không tốt, cái ban đầu nó tốt. Cái tâm ban đầu nói tôi làm sao gì, tôi cũng mơ mộng cao nhiều. Mười giới sai gì mà tu hành thanh tịnh đã đủ rồi, tôi muốn lên giới cao tôi sợ. Cái tâm ban đầu nó tốt lắm, nhưng thời gian nó mà không tốt. Đó là một thời gian sau làm sai gì nó an toàn, chủ quan, không có động lực để phấn đấu, không có cái điểm sáng để vươn lên. Cho nên bắt đầu là nó sinh ra các cái tinh tề. Phải nói chỉ tinh tề cho nó hay, chứ còn nói chữ khác nghe nó khó chịu. Thì phần đông là quý vị đó, thời gian là nó ngộ. Tự nhiên cái thấy tôi làm sao gì tôi ngộ hơn mấy tùy theo. Cái gì ngộ hơn biết không? Đó, cái anh chàng đó mới là ngặt nghèo đó. Anh nói ngặt đó, ông thọ tùy theo vậy. Trời ơi, tùy theo mà dày đấy hả? Tôi sao gì nè, tôi ngon không? Đó, đó, nó kiếm chuyện. Thì cái kiếm chuyện đó nó mới đoạn cái công đức, phá cái pháp thân về mà tăng trưởng cái bản ngã. Pháp ác nó nhiều, nó làm cho mình nó tình tề, nó tội nghiệp, nó không có tiến bộ. Cho nên mình tu hành để thành Phật là chính đáng. Ai không muốn tôi bắt buộc đó. Vì sao? Phải như thế, giống như lấy cái roi mà quất á, chạy nó mới nhanh. Còn nếu mà mình nói tu chung thì là làm biến thì nó không nhanh. Cho nên trong đạo có cái câu là thầy khó thì trò nên. Bản thân tôi thấy cũng vậy đó. Vì quý ngài lớn đẩy mình vào những cái thế mà phải cố gắng nỗ lực thì mình là làm được. Còn nếu mà các ngài cho mình cái dễ dãi, mình thấy cái đó khó mình không làm được. Rõ ra mình thấy có những cái mình làm được mà mình không nghĩ mình làm được. Nếu mà vị thầy không có khó thì mình không có phát triển. Thì nói vậy để quý vị nhớ phải phấn phát lên. Cho nên chữ thánh đạo đấy á, thánh á thì chỉ cho bậc Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát ra khỏi tam giới. Còn nếu thánh đạo á là phải Phật đạo. Giờ nói danh từ nó không phải vậy. À thì không phải vậy thì tôi cũng biết, nhưng mà tôi xuất gia tôi muốn thành Phật đó. Ai nói dạ thầy tu bắt không được, không không muốn là đừng xuất gia, xuất gia phải thành Phật. Tại vì anh xuất gia mà không có đặt cái tiêu chí cao là chủ quan, không có cái điều kiện để mà phấn đấu nỗ lực thì tình thế nó có là trước ngại, không được xuất gia. Khi nào mà đủ cái chí xuất gia thành Phật thì xuất gia, không thì thôi. Rõ ràng chưa? Cái này cũng phải cao mà bắt buộc để chúng ta phấn đấu, chúng ta nỗ lực thì các cái tinh tế nó không có. Luật tàng toàn thư là gì? À, kê từ cái đơn giản đến cái nhiều hơn, tức là gồm bồ sa di thập giới pháp, tức là thường thiên giới luật môn của bộ luật tiểu. Chúng ta đang học đây là thường thiên giới luật môn này là 10 giới. Bộ oai nghi là hà thiên oai nghi môn của bộ luật tiểu, tức là 24 oai nghi, và các bộ khác trong tạng luật. Đó, quý vị nào muốn xem rộng thì xem ở trong tạng luật. Phật sát xá lợi Phất vì la hầu la thuyết. Đầu tiên là xá lợi Phất, cái này chúng ta học qua để biết chứ không phải là học về lịch sử của ngài, cho nên chưa nói đầy đủ, chỉ nói căn bản của cái bậc mới xuất gia biết thôi. Xá lợi Phất tiếng Phạn gọi là xá lợi, Trung Hoa dịch là thân, cục gọi là thu. Chữ Phất tiếng Phạn gọi là Phất, Trung Hoa dịch là tử. Tử là con, là đơn vị đến. Xá lợi Phất Trung Hoa dịch chung là thu tử. Vì sao như vậy? Thì nói tới cái lịch sử của ngài mới biết. Cha ngài là một vị luận sư, tên là Đề Xá, người Thiên Trúc dòng Bà La Môn. Mẹ ngài tên Xá Lợi, thân hình tốt đẹp, mắt bà như mắt của con chim thu. Ngài Xá Lợi Phất vì theo đức của mẹ cho nên đặt tên là Xá Lợi Tử, nghĩa là con của bà Xá Lợi. Thì có một thuyết nữa nói á, là mắt của mẹ ngài Xá Lợi Phất là giống con chim thu, mà ngài Xá Lợi Phất thì con của mẹ ngài là mắt giống con chim thu, cho nên gọi là thu tử. Mình nhìn thằng trên kia, Xá Lợi Phất cũng hoa dịch là thu tử. Ngài theo Phật xuất gia chứng quả La Hán, ngài là bậc trí tuệ bậc nhất trong hàng đại đệ tử Thanh Văn, thì nhiều đời ngài là bậc trí tuệ rồi. Hằng ngày á là cầu ruột của ngài là em ruột của mẹ ngài hay luận nghị. Ở Ấn Độ có một cái truyền thống, một cái năng khiếu, một sở trường là luận nghị và lý luận. Cho nên thiền tông của Ấn Độ là gì? Nó có một cái sở trường là lý luận, mà thiền tông là siêu lý luận, lý luận không chết. Thì hằng ngày á là mẹ của ngài là chị luận nghị với cầu của ngài là người em, thì bà không bao giờ luận nghị hơn cái người cầu, tức là người em ruột này. Nhưng mà khi bà mẹ mang thai ngài á thì ông cầu luận nghị lần nào cũng không lại bà mẹ. Thì ông cậu nói cái thằng bé này nó ở trong bụng mà nó còn như vậy đó, nó khiến cho mẹ nó giỏi như vậy đó, muốn nữa nó ra đời là không ai chịu nổi đâu. Thế là ông cậu ông lên rừng ông luyện chiếc dội của, thậm chí mà không cắt móng tay móng chân luôn, móng tay chân nó ra dài cho nên gọi là phàm chí trường trảo. Thế nhưng mà luyện mấy mươi năm rồi xuống gặp ngài lý luận nó cũng thua ngài, không thể hơn được. Cho nên ở trong bụng mẹ đã khiến mẹ nghi luận giỏi rồi, một trí tuệ của ngài đặc biệt như vậy đó. Đó là ngài Xá Lợi Phất. Phật dạy ngài Xá Lợi Phất vì ngài La Hầu La mà thuyết. Tiếp theo là ngài La Hầu La. Ngài La Hầu La là con của ai? Ai biết? Đức Minh nữa ha. Rồi Đức Minh nói coi, ngài La Hầu La là con của ai?
Dạ Nam Mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Ngài La Hầu La là con của Thái tử Sĩ Đạt Ta.
Vậy hả?
Dạ.
Thái tử Sĩ Đạt Ta tu hành thành đức Phật nào?
À, Bổn Sư Ca Mâu Ni.
À, vậy ngài La Hầu La là con của Thái tử Sĩ Đạt Ta, vậy có phải là con của Phật Thích Ca không? Biết sao không? Bởi vì có con trước khi tu, trước khi thành Phật mà, phải không? Cho nên không phải con Phật, nhớ rõ chưa? Cái câu hỏi này quý vị phải nhớ chứ nhiều lúc không nhớ mình không biết hỏi là mình bị vướng. Cho nên ngài La Hầu La là con của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Thái tử Sĩ Đạt Ta tu hành đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài La Hầu La là con của Thái tử Sĩ Đạt Ta mà không phải con của Phật Thích Ca, là bởi vì ngài La Hầu La ra đời trong cái nhân duyên lúc đó còn là thái tử chứ không phải thành Phật. Còn từ khi xuất gia rồi thì không có con nữa, cho nên Phật không có con. Quay trở lại, một thầy tỳ kheo trước khi xuất gia có gia đình, có con, bây giờ đi tu rồi, con mình được gọi là cái gì? Ngày xưa ở đời mình có gia đình, có con rồi đó, giờ mình đi tu thọ tỳ kheo rồi, giờ mấy đứa nó đến nó thăm nói thưa thầy đây là con của con được không? Con đi tu rồi sao có con? Mà không có con sao con của mình? Mà con của mình nói con của mình thì không đúng, giờ làm sao đây? Nói sao?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đến thầy con toàn thể đại chúng. Con sẽ giới thiệu là đây là chủng tử lúc trước khi xuất gia thế thầy.
Rồi, chỉ chủng tử là đúng rồi đó. Thầy thì khéo nhớ nè, sa di cũng phải cào đầu rồi á. Đừng nói thưa thầy, đây là con của con nè, cái miệng đó là nó bận đó. Nhớ chưa? Và thầy, đây là mấy đứa chủng tử của con, nhớ rõ chưa? Nhiều vị không biết, nói thưa thầy, đây là con của con, nó con ơi vậy đó. Ủa? Xuất gia thọ giới rồi, sao có con? Thấy không? Không có con, chủng tử, nhớ chưa? Nhiều vị nói cái miệng nó không mắc cỡ, cho nên tôi gần lại để quý vị nhớ, cho nó xuống xuống không nhớ. Một câu hỏi khó hơn. Vì sao gọi là chủng tử? Đúng là ba bữa nó mới nói. Quý vị nhớ cái vị tỳ kheo mà lần đầu tiên phạm giới dâm, lúc đó Phật chưa chế giới, ngài không biết phạm giới, cho nên bà mẹ bà đưa nàng dâu tới nói ngài một là hoàn tục, hai là phải liên hệ với cái cô con dâu này để có người kế thừa cái khối tài sản của cha của ông bà để lại lớn lắm, nếu có người là xung vào cửa quan của chung thì ngài không hoàn tục. Còn cái chuyện đó ngài nói dễ ngài làm được. Đó, sau khi thực hiện xong rồi thì ngài ăn năn, sau đó Phật mới chế cái giới là không được dâm dục, nhớ không? Thì cái đứa bé ra đời đó đặt tên là chủng tử. Cho nên từ đó về sau cái chuyện quá khứ của mình mà lờ có mấy đứa bé là gọi là chủng tử, rõ chưa? Do vì cái ông đầu tiên mà ông phàm vô rồi sau đó Phật mới chế giới. Trước đó Phật chưa có chế, ông không biết là phàm, nhưng muốn có bất ổn, bất an, sau đó Phật mới chế là không được phàm. Thì cái đứa bé mà lỡ mà có ra đó thì đặt tên cái đứa bé đó là chủng tử. Thì trước khi mình đi tu mình cũng lỡ có ra, phải không? Thì đặt tên nó là chủng tử, nhớ ha. Nói cho chắc vậy chứ con, nếu mà nói nghĩa thì đúng rồi, nhưng nghĩa đó mình quy định nhau. Nó có xuất xứ là từ cái vị mà phàm đầu tiên, không biết là phàm, thì có đứa bé đặt tên nó là chủng tử. Từ đó về sau những đứa không dám nuôi con, mấy đứa mà nó lờ có ra trước khi mà đi tu thì có dắt tới nó bạch thầy, đấy là chủng tử.
Ủa, tôi có
chủng tử là cái chuyện trước nó lờ rồi, mình sám hối rồi, mình cạo đầu rồi, trước khi cạo đầu có sám hối phải không? Sám hối rồi là quá rồi, không tính nữa, từ đây về sau không có nữa ha. Thì sẵn nói rồi để chúng biết cho chắc. Ngài La Hầu La, tiếng Phạn là La Hầu La, Trung Hoa dịch là phú chướng, cũng gọi là chấp nhận. Thì phú chướng á là vì cái báo chướng ngăn che, cho nên ngài La Hầu La ở trong thai mẹ sau năm mới được sinh ra. Cái điều này đại chúng phải để ý, có những đứa bé nghiệp chướng nó cũng nặng hơn ngài La Hầu La, mà vì sao nó cũng sinh bình thường, nó ở trong thai mẹ lâu, mà đa số một số đứa bé mà nó ở trong thai mẹ lâu quá nó ra nó có những cái chuyện nó lạ lùng kỳ đặc. Vì sao biết không? Những cái vị đặc biệt á, họ giống như là trả một cái nghiệp gì đó để rồi nó có tiêu vô lượng nghiệp, cho nên quý ngài ra đời nó khó khăn. Thì vì rằng mình ra đời khó khăn mà còn đứa bé thì người ta không trách, ta nói ta lấy kết quả ta thấy đứa bé nào khó khăn cũng đặc biệt, cho nên ta nói mấy cái đứa này đặc biệt lắm đó. Nhưng thật ra là quý ngài đó đang trả một cái nghiệp, mà một cái nghiệp đó nó tiêu vô lượng nghiệp. Quay lại, nếu một cái người ăn ở hiền lành tu tập tốt mà cuối đời nhờ có một cái duyên gì đó nó không có được lành hiền êm như cái người sống ác, thì nhớ cái người đó đặc biệt, cho nên họ phải gặp cái chuyện đó, mà chuyện đó họ có thể tiêu vô lượng kiếp nghiệp của họ, thì sinh ra hay chết đi nó đều giống nhau. Nhiều vì không học không hiểu cái nói hơi tùy tiện, nói sợ mang tội, nói tôi thấy quý vị tu hành lâu năm mà sao tới khi già gần mất rồi cũng bình cũng đau, thiếu hiểu biết nó nói vậy. Tại sao chấp nhận những vị gần như thánh hiền ra đời phải gặp những cái phú chướng là biết thánh hiền, thì tại sao chúng ta không thấy cái sự ra đi mà bị phú chướng vẫn là thánh hiền? Cho nên nhớ cái phú chướng này là chỉ một phú chướng mà tiêu vô lượng kiếp. Còn hiện nay mình chưa có tu nhiều, mình ra đi có nhẹ nhàng, có biết trước ngày giờ đi đi nữa, thì thưa quý vị hưởng một chút phước lành để được an, nhưng cái khó nghiệp quá khứ của mình nó còn vô tận. Hai cái này khác nhau, một bên có trí có một chút phú chướng để tiêu vô lượng kiếp, đây là bậc thánh hiền, còn một bên không có trí gì hết, hưởng tí phước lành để mà biết trước ngày giờ ra đi, vực một phàm phu. Chúng ta nên có trí tuệ để thấy như vậy. Và điều này không phải là tôi ngụy biện đâu, trong sách Phật vẫn có những ví dụ. Thầy tỳ kheo đó, ngài mất trong trường hợp cũng không có thấy gì để mình kể ra. Sau khi an táng rồi mà cái mộ cũng bị sét đánh văng lên, sao dữ vậy? Thì Đức Phật ngài nói là thì hiện những điều đó để tiêu vô lượng kiếp nghiệp chứ không còn. Thì chúng ta tin là quyền quý vị thôi. Còn cái chuyện thánh hiền, các ngài vẫn là thánh hiền, nó không có sức mẹ chút nào hết á. Nếu mình tin được thì mình có trí tuệ, căn lành mình nó tròn vẹn, cái nghĩ của mình nó đúng, cái thấy của mình nó không có bị tà kiến, không đau vậy, công đức lành mình nó tăng. Ở đây không phải là bao chứa, thấy đúng đó là phước của mình, thấy sai thánh hiền vẫn là thánh hiền, không ai làm gì được cả, phải không? Không sức mạnh chút nào. Thì sẵn đây tôi nói để quý vị biết, đừng có nên đem chút phước của mình sơ sơ rồi soi rồi đến các bậc công đức coi chừng mình tổn đó. Mà tổn á thì kiếp này nó an, kiếp sau chưa chắc an đâu. Tại mình mê, mình chưa có trí tuệ, chưa thấy gì, chưa giải thoát mà ăn thú gì đâu, phải không? Bây giờ mở mắt trí tuệ như chú Kỳ giùm cho với nghe. Đừng có sách đèn chạy trước ô tô đó, đèn mình cỡ nào không sáng hơn ô tô đâu. Đừng có đem chú phước lành mình đi rồi các bậc tôn đức á, mình không bằng đâu, không bằng đâu. Tôi nói quý vị nghe là cái người tu mình á thấy rõ hơn. Phàm với các bậc tôn đức lớn chúng ta bị trả quả báo rồi. Điều này tôi bất tiện tôi không muốn kể ra, chứ kể ra nó rõ trước mắt. Trong đời này tôi chiêm nghiệm tôi thấy, quý vị nào mà đủ đức hạnh với các bậc tôn đức, như Hòa Thượng Chiếu ngài nói rằng là các ngài đều có những duyên riêng, chúng ta chỉ học, chúng ta tôn trọng, đừng có xâm phạm, thì quý ngài đó thường làm những chuyện đó. Còn người nào mà réo rắc soi mói vậy kia cái nọ thì các bậc tôn đức cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng mà cái người đó nó ngộ lắm, ra trụ trì cũng không ai nghe, dạ người ta không chán nghe, ở với mình người ta không ở, làm gì trật cái đó. Rồi mình xử lý nó trật lên trật xuống, nói thì hay mà làm không giống ai, làm cho người ta không kính mình, nó ngộ lắm. Ví dụ ở đây ông thầy A đó, ông có sau tôi, bên ngoài kia không ai biết, mà không biết quả báo sao bước ra thì người ta lại không để ông thầy A đó, có là vậy đó nè. Lại tôi ví dụ tôi thôi chứ thật ra nó nói chung là thế. Cho nên quý vị nhớ, chúng ta tu phải đủ cái đức này, không đủ cái đức này nó tiếp cho mình. Có khi mình có trí tuệ là mình quý rồi, nhưng mà không có cái đức này tại cái trí á, cái trí mà nó vô dụng, không chừng nó tạo thân nghiệp, nó đoạt đi những cái công đức lành của mình. Thì nghiệp phú chướng á, vì cái báo chướng ngăn che, cho nên ngài lao là ở trong thai mẹ sau năm mới được sinh ra. Chấp nhận là gì? Là do vì khi mà hạ sanh ngài thì đúng lúc thần Atula lấy tay che mặt trời, cho nên La Hầu La còn có nghĩa là chấp nhận. Khi tuổi lớn khôn, Phật đổi cho xuất gia, tức là 9 tuổi là xuất gia. Thì khi xuất gia đó, là Phật dạy ngài Xá Lợi Phất truyền 10 giới sa di cho ngài La Hầu La. Thì từ đây, ngài La Hầu La trở thành vị sa di đầu tiên trong tăng đoàn Đức Phật. Vậy câu hỏi, ai là vị sa di đầu tiên trong tăng đoàn Đức Phật? Trả lời được không? Thì ngài La Hầu La, phải không? Những câu hỏi này vô giới đàn hay hỏi. Mà lý do các ngài hỏi là hỏi để chúng ta biết, chứ nhiều lúc mình không biết. Thì câu tiếp theo, vì sao Phật không truyền giới cho ngài La Hầu La mà dạy ngài Xá Lợi Phất truyền giới? Thì nhiều lúc mình nói vì Phật lớn cho nên ngài giữ cái thể diện của ngài, nói ngài Xá Lợi Phất truyền cho con nít được rồi, phải vậy không? Mình đừng có tưởng tượng vì nói là ngài La Hầu La là chủng tử trước kia của Thái tử Sĩ Đạt Tai nên Phật né và không truyền giới, cái đó gọi là không học. Lý do là vì muốn ba ngôi tam bảo được phân biệt rõ ràng. Mình thọ sai chi, mình làm lễ thì trên có Phật nè, thấy không? Kế mới có Hòa Thượng Duyên Giới, Hòa Thượng đứng đầu, Hòa Thượng A Xá Lê, tám sư thức chứng. Rồi có cái pháp, tức là cái giới pháp mà đang lãnh thọ, có ba ngôi, phải không? Thì cái truyền giới cũng phải đủ ba ngôi. Cho nên Phật phải có Phật Bảo và Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chứ bây giờ Phật kiếm luôn cả Hòa Thượng đứng đầu à? Cho nên phải có Phật Bảo là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Pháp Bảo trong lúc truyền giới chính là 10 giới sa di. Đăng bảo là ai? Là ngài Xá Lợi Phất là Hòa Thượng đứng đầu. Giờ có một điểm thứ hai nữa để chúng để ý nè. Ngài La Hầu La được ngài Xá Lợi Phất truyền giới, đây là nói chung. Giờ nói kỹ hơn này là không phải truyền, tại vì pháp bảo lúc truyền giới là 10 giới sa di, chứ không phải ngài Xá Lợi Phất truyền. Mà nguyên văn á, Phật sắc Xá Lợi Phất vì La Hầu La thuyết, là ngài Xá Lợi Phất thuyết chứ không phải truyền. Truyền là ngài Mục Kiền Liên. Như chỗ này nghe, thuyết 10 giới là ngài Xá Lợi Phất, mà truyền 10 giới là ngài Mục Kiền Liên. Ví dụ hiện nay xuất gia, ngài Hòa Thượng đứng đầu ngài thuyết, hoặc có khi là ngài Giáo Thọ ngài thuyết cho chúng ta hiểu, sau đó truyền. Thì nếu mà Giáo Thọ thuyết thì có khi là ngài đằng đầu, có khi ngài Yết Ma, nhưng mà nếu ngài đằng đầu thuyết thì ngài Yết Ma truyền, hỏi truyền. Cho nên trong kinh Vị Tăng Hữu nói, La Hầu La năm lên 9 tuổi đi xuất gia làm sa di, Ngài Xá Lợi Phất làm hòa thượng, hòa thượng đứng đầu đó. Ngài Mục Kiên Liên làm A Xa Lê, truyền 10 giới cho La Hầu La. À, là thuyết và truyền đó. Tức là trong này có hai ngài, một ngài là thuyết cho hiểu và một ngài là hỏi từng giới. Ví dụ như là từ nay cho đến trọn đời không được sát sanh là giới của Sa Di Ni, quý vị có thể giữ được không? Khi ngài hỏi đó là truyền đó, thì giới từ là mô Phật con xin giữ được, thịnh một tiếng chuông bon lại xuống, giới ấn ở tâm, lỡ bước ra ngoài mình chuẩn bị giết cái con gì đó, cái tay mình nó giật lại, ai giật giới thề đến người mình nó không cho phép, thì cái giá trị truyền giới nó đặc biệt vậy. Còn ở nhà giờ cũng sách đến đọc á, à, không sát sanh, ra ngoài gặp con muỗi làm cái bốp, không ai giật lại bởi vì nó không có giới thề. Truyền giới như pháp á, thì có giới thề nó giật cái tay lại. Còn đọc hiểu mà không như pháp á, cái tay nó không giật lại, nó đẩy tới luôn, thấy không? Tiếp theo là nói rộng về nhân giới sanh định, nhân định pháp huệ. Đây là cái điều chúng ta cần thấy rõ để tu hành. Trong giới luật thì các ngài chỉ nói gọn để chúng ta thấy tầm quan trọng của giới. Cái định huệ sau này nó có sai biệt bởi hàng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát hay Phật thừa gì đi nữa, thì cái đầu tiên nó phải là giới, không thể thiếu giới được. Cho nên nhân giới sanh định, nhân định pháp huệ là một cái quy tắc chung, là ba môn học vô lậu. Còn cái định tuệ nó sai khác là do vì từng cái thừa tu tập nó có khác. Những thừa nào cũng phải có giữ giới. Cho nên trong luật chỉ ghi gọn vậy thôi, chứ không có thuyết minh rộng. Còn chúng ta thuyết minh rộng để chúng ta biết cái sở trường của mình đang tu ở đâu, để mà ứng dụng cho nó đúng. Thì đầu tiên quý vị phải nhớ là trong Phật đạo có tam thừa, có ngũ thừa, có nhất thừa, phải không? Là Phật thừa. Vì các thừa đó cho nên cái cùng định tuệ phía sau á, nó có sai khác. Mà thật ra nó cũng nằm tâm mình thôi. Nếu theo hướng này á, thì nó ra cái kết quả định tuệ này. Còn nếu theo hướng này á, thì ra kết quả định tuệ này. Còn nếu mà khám đi đến cái rút ráo á, thì ra kết quả định tuệ này. Đầu tiên là nói về định tuệ nhị thừa. Định nhị thừa thì giống như ví dụ dễ hiểu đi. Quý vị làm gì đó để được an định. Khi nó định từ từ rồi, thì tuệ vô lậu nó phát huy. Một là làm gì đó, hai là định từ từ, ba là tuệ phát huy. Như thế thì đối với ba la mật á, các ngài nói là chưa có đạt đến cái diệu viên đó, các ngài xưa đó chứ không phải tôi nha. Cho nên được gọi là định tánh thanh văn của nhị thừa. Ví dụ quý vị nghe pháp ở đây, nếu mà ngồi nghỉ ở dưới tăng đường á, thì nó vọng tưởng là phàm phú. Giờ mình chú tâm mình nghe, chú tâm á nó sẽ an định. Khi chú tâm á nghe pháp á, thì pháp là đề mục và chú tâm theo đề mục đó là hai. Tâm mình được an định ở đây, đó là làm cho được định. Thì nếu mà quý vị chú tâm sâu, nó sẽ đạt cái định sâu. Đấy là định tánh thanh văn. Tuy rằng các ngài chứng sâu hơn, nhưng mà cái tính chất nó là vậy. Nếu chúng ta đi theo thiếu hướng này, chúng ta sẽ đi đến cái kết quả của định tánh thanh văn. Có đề mục quán, có đề mục chú tâm, rồi đạt đến định từ từ, để tuệ vô lậu nó phát huy. Đó là định tánh thanh văn, định của nhị thừa thanh văn. Định Thiền Tông là gì? Cùng nghe pháp, hỏi chú tâm không? Và có chú tâm, nói rằng chú tâm là đã theo lời mà bỏ mất chính mình. Ngay khi bỏ mất chính mình là chân tâm, thì đã đi ra. Mà đi ra thì không sang tâm. Liền đó chúng ta làm gì? Trả lại lời pháp đó, chúng ta không thèm chú tâm, cũng chẳng phải phớt lờ, cũng không khởi tâm là nói kệ nó, không nói mặc kệ. Bá cái này không, còn tâm nào sanh khởi không? Nếu còn, không luôn đi, bình thường, tự nhiên, như nhiên, thứ giản nhất, để không có dấu vết nào trong tâm, mà không một vết mê, từ thấy nghe biết suốt khắp. Là gì? Pháp vẫn biết bao nhiêu ý mình chuẩn bị nói, vẫn biết mà không thành tướng. Và hiện nay đang nói cái gì, cần nhân dùng gì, vẫn biết. Vẫn biết cái quạt nó kêu rò rò, lúc này nó lạnh quá, mấy thầy tắt giùm tôi với, để nó nói thiệt và nói giỡn, tắt đi. Vẫn biết. Và pháp cũng không ngăn ngại gì. À, biết như vậy mà mấy ông thầy ông dường nhau, ông cũng không có lên. Cho nên bầu hồi ông lên. Ông lên tới, té ra là mấy ông thầy hiện đại hơn, ông trong kia ông tắt trong phòng, bốc bụp, mà nên tắt, rút lui lại, biết hết. Nhưng mà pháp vẫn cứ nói. Thì cái đài Đình Thiên Tông á, là các tiếng nó diện bày mà tánh này không bất tức tướng tức tánh, thì đạt tới chỗ này á là định này nó không có biến đổi, nó hằng như vậy. À, nó khác một tí là nhừng tánh, và chú tâm vào định mà không nhận tánh khác một tí đó thôi. Thì đạt định này á, thì ngũ tổ nói với lục tổ rằng là người mà kiến tánh đạt định này á, thì múa gươm trước trần không bắt. Còn cái định mà chú tâm để được á, thì quý vị hỏi khi giặc dạ đến tu hành thế nào, trả lời không trôi. Chính là cái chỗ mà ngài Viên Ngộ ngài nói đài huệ cáo, ngài tôn cạo đại huệ đó. Ngài nói rằng là tôi có một chút xíu thiền này, ông có nghe không? Dạ con nghe. Trong lớp học thì có bước ra ngoài là không? Trong thiền đường thì có bước ra ngoài không? Ông có thấy không? Đó là chỗ con đang nghi ngờ. Ngồi ăn cơm thanh tịnh mới đứng dài hồi hướng xong, đứng kéo cái ghế cái rột, bắt đầu cái miệng oang 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 lên. Đó là cái định kềm chứ không phải là đại định. Đại định Thiền Tông là trước khi xuống ăn cơm là nó vậy, trước khi bước vô bàn cũng có đường nó cùng vậy, ngồi trên có đường nó cùng vậy, và đứng lấy kéo cái ghế cùng vậy, ra rửa chén nó cùng vậy. Còn nếu vị nào mà trước giờ cơm là ao 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 với cái chợ thì thôi không. Rồi tới khi nghe thức bạn đồ bước vô ngồi qua đường nghiêm trang như Phật vậy đó, ăn cơm trải nghiệm nó gì tốt mới hồi hướng thò ra đà xong nguyện cho chúng sinh xong bao vang vang đứng lên và nháo lên rồi. Đó là mất cái định Thiền Tông, không biết tu hành. Ở đây tôi cũng nói đạt và không đạt, mà phải nói cái hướng tới chúng ta phải thực tập như vậy, mà thực tập như vậy á thì chúng ta mới đạt đến cái đại định của Thiền Tông. Còn không thực tập như vậy chúng ta đi đường khác. Nó đạt được ngày mai hôm nay phải bắt đầu bằng những cái bước đi đúng cái tính chất của nó, chứ đừng có nói rằng con chưa được thầy ơi, con ăn cơm vậy bước ra con nói chuyện ăn cơm làm thân là tốt rồi. Cái chuyện đó là chuyện sai, nó sai rồi thì không bao giờ đạt, phải đúng nó mới đạt. Thì quý vị nhớ cái định của định Tam Thanh Văn á là các ngài nhập định sâu, có khi các ngài ngồi tới mấy trăm năm rồi. Mà ngày xưa Đức Phật là thì hiền, thậm chí khi mà nhập vào định đó là xét đánh chết mấy con trâu mà các ngài cũng không dính dáng gì. Nhập định sâu thì Phật thì hiền cho mình biết, chứ thật ra ngài là ngài đâu cần nhập định, thấy không? Thì nhập định sâu á, theo ông Điều ông nói á, là có khi nó che mờ Phật tánh. Mà chúng ta ở trong cái định Thiên Tông á, tánh nó mới hiện tiền. Cho nên ông Điều này nó hay lắm, không biết ông kiểu gì đó. Tôi nói ông Điều thôi, tôi đâu nói thầy lớn chứ. Ông nói vậy nè, khi con ngồi á là con chỉ an định chứ không nhập định. Ghê không? Án định nó khác, nhập định nó khác đó. Nhập định là chấp vào định và chìm sâu thì che từ tánh, không bao giờ ngồi chân tâm. Còn án định là gì? Tâm mình bất động và trí tánh hiện tiền, có vọng tưởng không dính dáng. Án định có vọng tưởng không theo là xong, không nhập định. Phải vậy không? Thấy không? Nhỏ nó trạng, nó giật mình nổi cái óc dữ dằn không? Con ngồi con án định chứ con không nhập định. Và có vọng tưởng là coi như không theo, bình thường. An định không nhập định mấy cái tư vậy mà nó hay lắm á. Còn vị nào mà ưa nhập định vô trong của trời ba bà đó là sao? Sợ dòng tưởng, sợ đấu chân, sợ mệt mỏi, muốn ngồi thiền cho nó có kết quả, ngồi một cái thẳng lên hít thở, bắt đầu là thả trôi nó phê phê là người nó không còn ngáy nữa, nó đưa ra này phê phê, nó riêu riêu vậy là vào trong nó không có vọng tưởng, nó không có đấu chân, nó không có buồn ngủ. Chỉ có điều nó không có sáng thôi. Cái đó là dùng kỹ thuật để mà ngồi cho được lâu, chứ thật ra nó không tốt rồi chứ. Thì những cái này nói vui, thật ra nó là công phu thiệt đó. Ngồi thiền nhiều mới biết. Thì chỉ cần cái lời nói của ông Điều nhỏ nhỏ này thôi, chúng ta đủ biết rồi. An định mà không nhập định. Tập nhập định nó chim sâu là nó không thấy Phật tánh. Mà an định á, tánh hiện tiền, vòng tường khởi, không thèm theo, chỉ an định thôi. Thì cái an định này nó chế chỉ, nó vô hiệu hóa tất cả các vòng. Quay trở lại nói nhân giới sanh định, nhân người phát huệ thì nói theo cái chiều hướng phổ thông bình thường vậy thôi. Còn nếu đại định Thiền Tông thì chúng ta phải nói một cách rõ hơn, cụ thể hơn là gì? Tức là không phải làm cho được định, mà cái tánh mình nó sẵn định lâu rồi, trở lại tánh đó thì muốn đồng cũng không được, thì nó từ tình từ định nó mới không mất. Cho nên trong nguồn thiền ngài Tôn Mật ngài nói thiền là không định không loạn. Mình loạn quá mình hy vọng định thì ngài nói không loạn. Đúng rồi, hy vọng định nó không định, vậy bám vào đâu? Không có chỗ bám, đừng khởi nữa. Nó là cái gì? Cái đó chưa bao giờ động, nó định làm gì? Đó là đại định Thiền Tông. Cho nên cái đại định Thiền Tông chính là cái bàn tánh từ tánh sáng biết, vốn nó từ tình từ định, muốn đồng cũng không được. Trong cái tánh sáng đó tuệ vốn từ không đồng, cho nên lục tổ gọi là định tuệ đồng đẳng. Tống tánh đó nó sáng biết là tuệ, mà vốn từ không đồng lâu rồi cho nên gọi là định. Thì nói định tuệ đó là hai cái đức dùng cái đó, cho nó không có trước sau. Nó giống như nước rờ vô, nếu mà nước đá vừa lành vừa ướt, lành trước hay là ướt trước, thế nào trước? Giờ nước đá lành có trước hay là ướt có trước? Rờ vô là nó có, nó trước sau. phải không? Tánh cũng vậy, định trước hay tuệ trước? Nó có sẵn mà, sẵn lâu rồi mà, đâu nó trước sau, phải không? Thì đạt được cái định đó đó mới đúng với lời Ngũ Tổ nói với Lục Tổ: người nếu kiến tánh thì dù mua gươm giữa trận cũng không mất. Bởi vì mua gươm cũng là cái đó, cái biết đó, ở đấy cũng cái biết đó, bước ra ngoài cũng cái biết đó. Còn nếu làm cho được định á, thì chỉ được cái định trong thanh vắng, trong điều kiện cho phép tốt, nó có điều kiện thuần duyên, nhập vào cái định đó bức biết thì được. Còn kêu đứng dậy mà cầm gươm mà múa thì xúc sự thì nó mất, nó không có thể tồn tại. Cho nên chưa phải là đại định của Thiền Tông. Bây giờ chúng ta không phân biệt mà là dung nhiếp. Dung nhiếp nó phải là quý nạp, nó phải cùng chung, mà thấy đúng trung đạo, không chia hai bên. Tạm thời trước mắt chúng ta chưa có một khả năng là ngay đây ngộ tánh, chưa phải là người một ngàn ngàn ngộ, thì bước đầu chúng ta phải cần sự hỗ trợ ngắn quấy chức ác, tức là sống đúng với giới luật, giữ giới luật tinh nghiêm. Bởi vì nếu không như vậy á thì chúng ta cứ thả rong, mà thả rong á thì bên ngoài không có cái oai nghi của tăng, mà bên trong á, thì trừng lao phiền não nó tràn bờ, nó ập vào, nó chỗ ngồi miền nói thiền mà trong này hột độ, tánh nó không có sáng, nó vùi lấp tấm tánh thì không hiện lộ được. Cho nên chúng ta không có cơ hội để mà nhận ra. Cho nên sự thật là phải sống đúng luật, trì giới. Sự thật quý vị có nói Thiền Tông thì cũng phải vậy, có ngộ tánh thì cũng phải viên dung giới luật. Còn ngộ rồi mà phạm giới phạm luật thì có người đó chưa ngộ. Còn quý ngài chứng ngộ rồi mà thì hiện các cái hành để khai thị là khác. Các ngài có cái đài lực dụng, các ngài có cái khai thị, chứ không phải các ngài làm tùy chuyện cho bạn. Cái chuyện đó khi nào quý vị chứng ngộ rồi tự biết, chưa ngộ đừng có bắt chước, bất chước là nguy hiểm. Cho nên học đạo nhắm ngay cái cốt là ngộ. Còn những cái nghịch hành thuần hành đài dùng của thiên sứ là dấu vết, đừng học dấu vết. Học dấu vết là họ. Giống như ngài Hào Bố Côn, ngài ngộ rồi không biết ngài phá chấp cho ai á, ngài mấy cái cục ngài viết tên lịch đại tụ sư của ngài mà. Cái đó là đài dùng của các ngài, mình đừng có học dấu vết. Ông thì giảng bất chước, ông làm dung thầy ông vậy đó, viết tên lịch đại tụ sư vô cái cuốn đuôi mặt đến cái đài, là nó chỉ có văn thù hộ hiền mới có chút so sánh, có chút bằng túi là còn dưới là mang thua. Thì ngài Hào Bố Côn tuy ngài làm vậy mà thấy thì già làm, ngài nói như này: ông được cái đạo lý gì mà làm ói ra máu mà chết đấy. Đúng là xong thì giảng tới chỗ Lục Mộ nó ói ra máu. Thì chúng ta nhớ học đạo là ngay chỗ ngộ tâm ngộ tánh, còn đó là dấu vết, đừng học dấu vết, dấu vết là lầm. Thì cái người mà càng chứng đạo á thì đạo nó càng viên dung. Cho nên giới luật đầy đủ, còn đại dùng thì chúng ta không thể lường được, đừng có bàn vô. Còn chưa thì cũng phải trì giới trì luật để ngăn quấy dứt ác. Nhưng mà cũng phải biết, biết bằng sự thật. Cái việc đó là việc ngăn bên ngoài để giữ cái tâm. Cho nên gọi là giới là hàng rào mà, phải không? Hàng rào an toàn mà. Cho nên việc đó là việc ngăn ngoài để giữ tâm. Nhưng cái việc chính yếu phải là giác sang là chính mình, khế với bản giác. Để làm gì? Để khi mà cái giác này nó mạnh, nó bùng vỡ, nó ngộ, thì tất cả thứ nó rơi rụng vào giới luật của chu viện. Như vậy chúng ta, một là trừ ngoài, hai là sáng ở trong. Phải không? À, ví dụ như căn phòng này tối, đầu tiên là đóng cửa, là trừ ngoài là gió không có vô, sau đó mới bật hộp quẹt mở cái nến lên, đó. Chứ bây giờ quý vị nói: ôi tôi tự tạo tôi bật đèn xong mà trong cái đó ở ngoài để gió ầm ầm bật cái nến thắp đâu được đâu, gió nó vô nó lùa tắt, phải không? Còn nếu nói đèn điện, thầy ơi, đèn điện thì ngoài đó nó ồn ào cho nó tốt, chứ ngoài đó mà không tốt á thì dây điện mà chuột nó cắn trong này bật xong lên, phải không? Chuột cắn là cái gì? Là phạm giới đó, phải không? Chuột cắn dây điện trong nó bật điện sao lên được. Cho nên giữ giới là ngăn ngoài để mở sáng tâm. À, đó là cái người tu chính thống đó, tu thiền là vậy đó, chứ không phải nó tu thiền là bỏ giới đâu. Giữ giới tri luật để ngăn ngoài, trong là mở sáng tâm lên. Khi mà sức giác sáng mạnh, nó đúng thời tiết nhân giới chi bùa nó bừng vỡ, thì tánh hiện tiền, thì giới tự tròn đủ trong tự tánh, và chúng ta tự tại giải thoát. Thứ hai là căn cơ lâu dài, đi vào trong tâm là phải giác sáng. Trên là ngừa ngoài, dưới đi vào trong giác sáng hướng tánh tu tập. Thì cái dung nhiếp ở đây á là trong chúng ta hằng giác sáng, ngoài hằng lìa các trần, lìa các trần tức là giữ giới, thì chúng ta sẽ khế tự tánh, công phu thuần thục đắc lực, thời tiết như dưới chín mùi thì tâm này tự nó bừng ngộ. Đúc kết lại như vậy, trước mắt tạm thời, nói chỉ tạm thời tức là giống như cái chuyện này là cái chuyện làm để được ngộ tánh á, gọi là nhớ giới sanh định như để phát tuệ đó. Trước mắt tạm thời thì chúng ta phải trì luật ngắn quấy dứt ác không theo vọng. Song song đó, cái căn cơ lâu dài là phải khéo giác sáng lại chính mình, đó là chính yếu. Hai việc này không phải là làm trước làm sau, mà khéo dùng tâm đồng thời chứ không phải chia làm hai giai đoạn. Bước một, tôi không dính nhiễm bên ngoài, giữ giới đầy đủ, sống đúng luật. Bên trong tôi giác sáng, hai này đồng thời. Khi giác sáng đủ lực, bất chợt cảnh thức dứt bắt, cái mê dứt. Cùng lúc này, cái sức sáng của mình, cái tấm của mình, nó bừng sáng ra. Thì cái chân trời giác sáng hiện tiền, cái chân tâm hiện tiền, rõ ràng. Lúc này vòng tưởng phiền não trần lao lầu hoặc sạch, vắng bóc. Quý vị biết cái lúc mà nó bừng sáng, cái đầu tiếng mạnh, sạch, không còn. Thì lúc này gọi là kiến đạo sợ đoạn hoặc. Nhưng mà sau đó nó còn tập khí hơi hám á, thì bạo nhập cái đại mạnh ấy, cái sức nóng của tự tánh mạnh thì các cái tập khí nó tiêu. Cái giai đoạn bạo nhập để tiêu trừ tập khí này là tu đạo sở đoạn hoặc. Tất nhiên cái danh từ này nếu mà tu bên nhị thừa thì cái cách nó khác. Còn bên thiền tông á thì chỉ nói là bạo nhập và tiêu dung tập khí. Nhưng mà chúng ta dùng cái từ tu đạo sở đoạn hoặc để biết rằng ngộ thì bừng sáng nó sạch, nhưng sau đó nó còn những chút hơi hám, thì chúng ta phải sống bằng tự tánh để tiêu dung cái đó, gọi là tu. Sau đó phải tu, tức là phải là sống bằng tự tánh. Thì lúc này các pháp vốn như thị, tâm cảnh không đến nhau, từ là giải thoát. Mới biết chúng ta tu không phải để dẹp trừ vọng tưởng phiền não hay là cảnh duyên, mà phải sáng lại tâm mình, phải nhận lại cái tâm giác đó. Thì tất cả cảnh duyên tự nó lặng trong, nó không chi phối được. Và đó là cái cách chúng ta vô hiệu hóa tất cả để chúng ta chuyển được nó, để nó không có chuyện mình. Thì bằng cái từ tánh sáng và chúng ta chuyển được nó, thì trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói, nếu hay chuyển vật tức đồng Như Lai. Không phải chúng ta chuyển từ từ từng cái, mà sáng tánh á, thì tất cả sáng ngời như thị, không can hệ, đúng như pháp, giới luật tròn, từ tài giải thoát. Tâm Phật cũng như vậy. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói là nếu hay chuyển vật tức đồng Như Lai. Đó là dạng khái quát để quý vị nắm. Bây giờ đi vào từng phần có chữ nghĩa. Tổng quan, lục tổ Huệ Năng dạy, từ tâm thanh tịnh là giới, từ tâm không loạn là định, và từ tâm sáng suốt là tuệ. Như vậy, giới định tuệ nó nằm trên một tâm. Cái gì định tuệ cũng tại tâm mình. Trong cái tự tánh mà nó sẵn đó, nó không quấy ác, nó tự thanh tịnh, nó tự tròn đủ là giới. Trong đó muốn đồng không được là định, từ sáng biết là tuệ. Do đó không có thứ lớp dự giới hay làm gì đó để được định từ từ rồi mới đến tuệ, mà trong tâm tánh sẵn vậy rồi, trở lại tánh từ đủ. Còn bây giờ chúng ta chưa trở lại được phải dự giới để ngắn ngoài. Hai, chúng ta đang học giới thanh văn, cho nên quý vị thọ tỳ kheo phải thọ thêm Bồ Tát giới mới có thể sinh hoạt được. Do đó cái nghĩa giới sanh định, định phát tuệ là nói theo con đường sở trường của thanh văn thừa, tức là chứng diệt để nhập vào niết bàn vô dư y. Còn theo tinh thần thiền tông đó thì chủ trương kiến tánh khởi tu, tức là cái người tu trên trước cần ngộ tánh, chưa ngộ là phải hướng tánh ngộ bằng được cái tự tánh, thì cứ ngộ ngay tánh gốc tất cả từ viên chúng đầy đủ. Cho nên ngộ tánh thì tánh này từ tình từ định từ sẵn như vậy, sẵn sáng như vậy lâu lắm rồi, cho định về nó sẵn. Thì ở phạm trù này giới chỉ mang tính bổ trợ chứ không làm cho được định và tuệ, tức là dự giới và giới hỗ trợ. Nó giống như mở đèn sáng để bóng tối vô minh không còn, thì ngoài kia cắn mấy con chuột đừng có cắn giấy á, đó là hỗ trợ, chứ không phải là ở ngoài kia làm gì đó để trong này nó sáng. Thứ hai là thấy thực viên dung. Đầu tiên là nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, nhờ dự giới mà tâm được an định. Tâm an định thì tuệ vô lậu phát huy, đó là sự thật. Nếu phạm giới tâm mình nó động, nhưng cuối cùng chúng ta phải đạt đến định tuệ bá la mật thì mới đạt đến quốc ráo. Bá la mật là gì? Tới định cáo của nó thì định tuệ không hai, hiền trên tự tánh. Mới đầu vẫn dư giới, nhưng mà hướng đến cái định tuệ đồng đẳng trên tự tánh mới đạt đến quốc ráo bá la mật. Chúng ta đã học tuệ bá la mật rồi, phải không? Quay lại bài đó, ở đây không giảng nữa. Mà đạt đến định tuệ bá la mật thì định tuệ trên cùng một tự tánh đồng đẳng, không trước không sau. Đây là chính là cái đại định của thiền tông. Đây là chúng ta đi từ sơ cơ đến rốt ráo. Sơ cơ là dự giới, mà rốt ráo phải đạt đến cái định là định về ba la mật, không trước sau đồng đẳng. Lưu ý, chúng ta phải biết hướng đến rốt ráo thành Phật, tức là bảo sở, chứ không kẹt nơi cái niết bàn của nhị thừa. Nhị thừa là thanh văn duyên giác mà Đức Phật gọi là hóa thành, chứ không phải là cái chỗ bảo sở cuối cùng. Tiếp theo là cái yếu trị định tuệ đồng thời. Trong cái từ tánh sáng soi ấy là tuệ vốn sẵn từ tình từ định, muốn đồng cũng không được, đó là định. Thì lúc này định tuệ đồng đẳng trên một tự tánh không trước không sau, thì có hai khả năng để tu tập. Một, hoặc là ngay đây ngồi sang tự tánh, thì giới định tuệ vốn từ tròn đủ trên một tự tánh. Từ tâm không quấy ác là giới. Như các thị sư nói, biển cả không chứa từ thi, có nghĩa là mình ngồi tánh đó thì tánh đó nó không cho mình làm ác, không cho mình sai, không cho mình quấy, không cho mình làm những chuyện không thanh tịnh. Cho nên tấm ấy vốn từ vô nhiễm. Từ tấm sáng ngời là tuệ, và nó vốn từ định lâu lắm rồi, muốn đồng không được. Cho nên ngộ tánh thì trong đó giới định tuệ đầy đủ. Nếu chưa thể như thế thì sao? Thì tu tập một cách rõ ràng, giữ giới thanh tịnh, phòng hộ sáu căn. Như thế nó sẽ giúp cho tâm chúng ta an tịnh. Song song đó, cùng một lúc chúng ta phải hướng tánh tu tập. Khi thuần thục đắc lực, tánh từ bừng vỡ, thì tám học giới định tuệ viên mãn. Thì trong giới chỉ ghi gọn, nhưng mà chúng ta nên nói rõ để biết cái cách dụng công. Thì trì giới và biết cách tu thì chúng ta sẽ đạt đến cái kết quả mỹ mãn như là Phật dạy cho chúng ta. Buổi học ngang đây là hết. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này khâm tân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật
chúng nghĩ.